Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 203. Ta là ánh sáng thế gian.
Giê-xu còn ở Jerusalem, không ở trong đền thờ, nhưng ở trong một phòng nào đó rộng mênh mông, được trang hoàng lộng lẫy, một trong số rất nhiều phòng ở trong nội khu lớn như một ngôi làng. Người mới vào, người còn đang ở bên cạnh kẻ đã mời người vào, có lẽ để tránh luồng gió lạnh thổi trên núi Moria. Các tông đồ bước ở đằng sau người với mấy môn đệ khác. Tôi nói mấy, bởi vì ngoài Marzem và Isaac còn có Jonathan, và trong đám những người vào theo thầy còn có Levi Zakaria, người mà mấy hôm trước đây đã nói với người rằng ông muốn làm môn đệ của người. Cũng có hai người khác tôi đã thấy ở với các môn đệ, nhưng tôi không biết tên. Giữa đám họ rất tử tế, như thường lệ, là các Pharisêu không thể thiếu và không thể trách được. Họ dừng lại ngay tại cổng, làm như tình cờ họ gặp nhau ở đó để nói về công việc. Nhưng thật sự họ ở đó để nghe ngóng, nhiệt thành chờ đợi nghe lời Chúa giữa những người hiện diện. Người nhìn đám đông tụ họp, rõ ràng là họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, chứ không phải toàn là Palestine, mặc dầu họ theo đạo Hy Bá. Người nhìn đám đông này mà nhiều người có lẽ chỉ ngày mai là phân tán về các miền mà từ đó họ đã tới. Và họ sẽ mang lời người tới đó khi nói rằng, chúng tôi đã nghe vị mà người ta gọi là Đức Mê-si-a của chúng ta nói. Và với họ là những người đã được giáo huấn về lề luật. Người không nói về lề luật như người thường làm, khi người biết rằng những kẻ ở trước mặt người là những kẻ không biết, hoặc là đức tin bị lung lay. Nhưng người nói về chính người, để người ta biết người. Người nói,
ta là ánh sáng thế gian, kẻ theo ta không bước đi trong tăm tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Và người yên lặng, sau khi đã công bố đề tài của bài thuyết trình, và người sẽ khai triển, giống như thói quen người đã làm khi người sắp công bố một bài quan trọng. Người nín lặng để cho người ta có thời giờ quyết định xem họ có quan tâm tới về đề tài được công bố không, và cũng để cho những người không quan tâm tới đề tài đó có thời giờ để ra đi. Trong số những người hiện diện, không ai bỏ đi cả. Ngay cả các Pharisêu ở cửa bận rộn với những đàm thoại gò ép và có nghiên cứu trước cũng yên lặng quay về phía bên trong giáo đường ngay vào những lời đầu tiên của Giê-xu. Và họ đi vào, phân qua một lối đi cách hóng hách như thường lệ. Khi tất cả các tiếng động đã chấm dứt, Giê-xu nhắc lại câu đã nói với giọng mạnh hơn. Người bắt đầu và tiếp tục.
Ta là ánh sáng thế gian, vì ta là con của Chúa Cha, đấng là Cha của ánh sáng. Con thì luôn luôn giống Cha, đấng đã sinh ra mình, có cùng bản tính như Cha. Cũng vậy, ta giống đấng đã sinh ra ta, và ta có cùng một bản tính. Thiên Chúa đấng tối cao, thần trí toàn vẹn và vô tận, là ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của khôn ngoan, ánh sáng của sức mạnh, ánh sáng của lòng nhân từ, ánh sáng của vẻ đẹp. Người là Cha của mọi ánh sáng, và kẻ sống bằng người và trong người thì nó ở trong ánh sáng, và nó nhìn thấy như Thiên Chúa muốn cho các tạo vật của người thấy. Người đã cho con người trí khôn và tình cảm, để nó có thể thấy ánh sáng, tức là chính người, hiểu người và yêu người. Và người đã cho loài người con mắt, để nó có thể thấy những sự đẹp đẽ nhất trong số các tạo vật được tạo dựng, sự chọn hảo của các yếu tố, những cái làm cho tỏ tường việc tạo dựng. Cái là một trong những hành động đầu tiên của Thiên Chúa tạo hóa và mang dấu hiệu tỏ tường nhất của Đấng đã tạo dựng nên nó, đó là ánh sáng, vô thể, sáng láng, phúc đức, an ủi, cần thiết như Cha của mọi sự, Thiên Chúa vĩnh cửu và tối cao. Bởi trật tự trong tư tưởng của người, người đã tạo dựng bầu trời và trái đất, tức là khối khí quyển và khối bụi, vô thể và hữu thể, những cái nhẹ và những cái nặng, nhưng cả hai còn nghèo nàn và trống rỗng, không hình dạng vì chúng bị bao bọc bởi tối tăm, không thiên thể và không sự sống. Nhưng để cho trái đất và bầu trời có cái diện mạo thực sự của nó, để làm cho nó thành hai thứ đẹp hữu ích, thích hợp cho việc tiếp tục công trình sáng tạo, thì thần trí của Thiên Chúa, Đấng đứng ở trên nước, hoàn toàn là một với Đấng tạo hóa đã tạo dựng, là Đấng khơi động và thúc đẩy tới tạo dựng, để có thể yêu, không phải chỉ yêu chính mình trong Cha và trong Con, nhưng cả trong một số vô vàn các tạo vật, chúng mang tên thiên thể, hành tinh, nước, biển, rừng, cây, hoa, động vật bay, chuyền, bò, chạy, nhảy, trèo, và sau cùng là loài người, tạo vật hoàn bị nhất, hoàn bị hơn mặt trời, vì nó có một linh hồn thêm vào với vật chất, một trí khôn thông minh thêm vào với bản năng, một sự tự do thêm vào với mệnh lệnh. Con người giống Thiên Chúa về thần trí, giống động vật về xác thịt, là bán Thiên Chúa và trở nên Thiên Chúa nhờ ân sủng của Thiên Chúa và nhờ ý muốn riêng. Thực thể nhân loại nhờ ý muốn của nó có thể biến thành thiên thần được yêu thương nhất trong các thụ tạo hữu cảm, mà ngay từ trước khi thời gian hiện hữu, người đã biết nó sẽ phạm tội và người đã chuẩn bị cho nó vị cứu tinh. Nạn nhân trong thực thể yêu mến vô biên, trong người con, trong ngôi lời mà vì người mọi sự được tạo dựng. Nhưng để cho trái đất và bầu trời có cái diện mạo thực sự của nó như ta đã nói, thì đây, thần trí của Thiên Chúa đứng trong vũ trụ kêu lên, và đây là lời lần đầu tiên bộc lộ, hãy có ánh sáng, và ánh sáng hiện hữu, tốt đẹp, lành mạnh, hùng vĩ về ban ngày, yếu mờ về ban đêm, và nó sẽ không bị tiêu diệt bao lâu còn thời gian. Từ đại dương của những kỳ diệu là ngai Thiên Chúa, là cung lòng Thiên Chúa, Thiên Chúa rút ra cái mầm đẹp nhất, đó là ánh sáng. Đến trước cái mầm toàn vẹn nhất là sự tạo dựng con người mà trong nó không phải chỉ có cái báu vật của Thiên Chúa mà là có chính Thiên Chúa, với hơi thở của người mà người đã thổi trên bùn đất để làm cho nó thành một xác thịt và một sự sống, và là thừa tự của người trong thiên đàng trên trời, nơi người chờ đợi các kẻ công chính, con cái của người, để người vui mừng trong nó và nó trong người. Nếu từ khởi đầu việc tạo dựng, Thiên Chúa đã muốn có ánh sáng trên các công trình của người. Nếu để làm ra ánh sáng, người đã dùng lời người. Nếu Thiên Chúa đã ban cho các tạo vật ưu ái của người sự giống giống với người cách toàn vẹn nhất, ánh sáng vật chất vui tươi, vô thể, ánh sáng thiêng liêng khôn ngoan và thánh hóa, thì lẽ nào người lại không cho người con của tình yêu người cái là chính người? Thực vậy, đối với Đấng mà người được thỏa lòng từ đời đời, Đấng tối cao đã cho tất cả. Và trong cái tất cả này, người đã muốn rằng cái thứ nhất và mạnh nhất phải là ánh sáng, để không cần chờ lúc lên trời, loài người đã có thể biết những kỳ diệu của ba ngôi, điều làm cho ca đoàn các kẻ hạnh phúc hát vang trên trời, hát vì sự êm ái của niềm vui rạng rỡ đến với các thiên thần do sự chiêm ngắm ánh sáng, tức là Thiên Chúa. Ánh sáng đầy tràn thiên đàng và là hạnh phúc cho dân thiên quốc. Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không bước đi trong tăm tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Cũng như ánh sáng vô hình dạng trên trái đất đã cho các thảo mộc và động vật có thể sống, thì ánh sáng của ta cũng cho các thần trí được sống đời đời. Thầy là ánh sáng, thầy tạo ra sự sống trong các con, thầy gìn giữ nó, phát triển nó, tái tạo các con trong nó, biến đổi các con, dẫn các con tới chỗ ở của Thiên Chúa bởi các con đường của sự khôn ngoan, của tình yêu, của sự thánh hóa. Kẻ có ánh sáng ở trong mình thì có Thiên Chúa ở trong nó, vì ánh sáng là một với đức ái, và ai có đức ái thì có Thiên Chúa. Ai có ánh sáng ở trong mình thì có sự sống ở trong nó, vì nơi đâu người ta đón nhận con yêu của người thì Thiên Chúa ở đó.
Ông nói vô lý. Ai đã thấy Thiên Chúa thế nào? Chính Môsê cũng không thấy Thiên Chúa. Quả vậy, trên núi Horeb, ngay khi ông ta biết ai là người nói trong bụi gai cháy rực, ông đã che mặt. Và cả những lần khác, ông cũng không thể nhìn thấy người ở giữa những ánh chớp chói lòa. Vậy mà ông nói rằng ông đã thấy Thiên Chúa. Với Môsê là người chỉ nghe Thiên Chúa nói mà khuôn mặt còn lưu lại sự chói lòa. Còn ông có ánh sáng nào trên mặt không? Ông là tên Galilee tội nghiệp, mà mặt mũi tái mét như phần đông trong các ông. Ông bệnh tật, mệt mỏi và ốm om. Thực vậy, nếu ông đã thấy Thiên Chúa, và nếu người yêu ông, thì ông đâu có như kẻ gần chết thế này. Ông muốn cho sự sống, mà ông chẳng có cho chính mình.
Và họ lắc đầu với sự thương mại mỉa mai.
Thiên Chúa là ánh sáng, và ta biết ánh sáng là gì, vì các con cái thì biết cha chúng, và mỗi người cũng biết chính mình. Ta biết cha ta, và ta cũng biết ta là ai. Ta là ánh sáng thế gian, ta là ánh sáng, vì cha ta là ánh sáng, và người đã sinh ra ta bằng cách cho ta bản tính của người. Lời không thể nào lại không giống tư tưởng, vì lời bộc lộ những gì tư tưởng nghĩ. Ngoài ra, các ông không biết lời tiên tri sao? Các ông không nhớ Ezekiel và nhất là Daniel sao? Để diễn tả Thiên Chúa mà ông thấy trên chiếc xe của bốn con vật, Ezekiel nói, trên ngai có một người mà diện mạo giống như diện mạo một người. Nơi người và ở chung quanh người, tôi thấy một thứ hổ phách vàng như mật ong. Người có diện mạo như lửa, và ở chỗ thắt lưng người, bên trên và bên dưới, tôi thấy một thứ lửa chói sáng khắp chung quanh, giống như chiếc cầu vồng tạo nên trong đám mây vào một ngày mưa. Tất cả chung quanh sự rực rỡ này cũng vậy. Còn Daniel thì nói, tôi mải nhìn cho tới khi người ta nâng các chiếc ngai lên và vị kỳ lão ngồi xuống. Y phục của người trắng như tuyết, tóc người giống như len trắng sáng chói, ngai của người bằng lửa cháy rực, và các bánh xe của chiếc ngai là thứ lửa sáng láng. Một con sông bằng lửa chảy nhanh trước mặt người. Thiên Chúa là như vậy đó, và tôi sẽ là như vậy khi tôi đến xét xử các ông.
Lời chứng của ông không có giá trị. Ông làm chứng cho chính ông. Vậy lời chứng của ông có giá trị gì? Đối với chúng ta thì nó không thực.
Mặc dầu tôi làm chứng cho chính tôi, chứng cớ của tôi vẫn thực, vì tôi biết tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi đâu. Nhưng các ông không biết tôi từ đâu tới, cũng không biết tôi đi đâu. Các ông có sự khôn ngoan là những gì các ông nhìn thấy. Trái lại, tôi biết tất cả những gì loài người không biết. Tôi đến để cho các ông cũng được biết. Chính vì vậy tôi nói tôi là ánh sáng, vì ánh sáng cho biết những gì bóng tối che giấu. Trên trời thì có ánh sáng, trên trái đất, nhất là trong thế giới của tối tăm, nó giấu không cho các tâm hồn biết sự thật, vì tối tăm ghét linh hồn người ta. Nó không muốn cho họ biết đấng chân lý và các sự thật, để họ không thể tự thánh hóa. Chính vì vậy mà tôi đã đến để cho người ta có ánh sáng, và bởi đó có sự sống. Nhưng các ông không muốn tiếp nhận tôi. Các ông muốn xét đoán cái mà các ông không biết, và điều này thì các ông không thể xét đoán, vì nó quá cao ở bên trên các ông, và nó là điều không thể hiểu nổi đối với những ai không chiêm ngắm nó bằng con mắt linh hồn, và với một linh hồn khiêm nhường, được nuôi dưỡng bằng đức tin. Nhưng các ông xét đoán theo xác thịt, nên các ông không thể xét đoán theo sự thật. Tôi trái lại, tôi không xét đoán ai, nếu tôi được phép miễn xét đoán. tôi nhìn các ông với tình thương và tôi cầu nguyện cho các ông để các ông mở lòng mình ra cho ánh sáng. Nhưng khi tôi phải xét xử thực sự, lúc đó sự xét xử của tôi sẽ đúng, vì tôi không một mình, nhưng tôi ở với Cha là Đấng đã sai tôi. Và Người, trong sự vinh quang của Người, Người thấy bên trong các con tim, và như Người thấy nội tâm các ông, Người cũng thấy nội tâm của tôi. Vậy nếu Người thấy trong tim tôi một sự xét xử bất công, thì vì tình yêu đối với tôi và vì danh dự của sự công chính Người, Người sẽ báo cho tôi biết. Nhưng Chúa Cha và tôi, chúng ta xét xử theo cùng một cách. Chúng ta là hai, chứ không phải chỉ là một, để xét xử và chứng minh. Trong luật của các ông có viết rằng, lời chứng của hai chứng nhân xác nhận cùng một điều thì phải được coi là thật và có giá trị. Vậy tôi làm chứng cho bản tính của tôi, và cùng với tôi, Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, chứng nhận cùng một điều. Bởi vậy, điều tôi nói là sự thật.
Chúng tôi đâu có nghe thấy tiếng Đấng tối cao. Chính ông nói rằng, Người là Cha ông.
Người đã nói với các ông về tôi tại sông Giô-đan.
Đúng, nhưng đâu phải chỉ có mình ông tại Giô-đan. Có cả Gio-an ở đó. Người có thể nói về ông ta, đó là một đại tiên tri.
Chính bởi môi miệng các ông kết án chính mình. Hãy nói cho tôi, ai nói trên môi miệng các tiên tri?
Thần chí của Thiên Chúa.
Và đối với các ông, Gio-an là một tiên tri?
Một trong những vị lớn nhất, nếu không là vị lớn nhất.
Vậy tại sao các ông đã không tin vào lời ông ta, và tại sao các ông đang không tin vào đó? Ông ta đã chỉ điểm tôi như con chiên Thiên Chúa, đến để xóa tội thế giới. Với ai hỏi ông xem ông có phải là Đức Kitô không, ông đã nói, tôi không phải Đức Kitô, nhưng là kẻ đi trước Người, và ở sau tôi là Đấng mà thực sự đi trước tôi, vì Người hiện hữu trước tôi. Và tôi đã không biết Người, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa đã nói với tôi, Người mà con thấy Thánh Thần ngự xuống ở trên, đó là Đấng sẽ tẩy rửa với Thánh Thần và trong lửa. Các ông không nhớ sao? Nhiều người trong các ông đã hiện diện ở đó. Vậy tại sao các ông không tin vào vị tiên tri đã chỉ vào tôi sau khi đã nghe những lời của trời? Phải chăng vì vậy tôi phải nói với Cha tôi, dân của Cha không tin vào các tiên tri nữa?
Cha của ông đâu? Giuse thợ mộc đã ngủ trong mồ từ bao năm nay rồi. Ông đâu có còn cha?
Các ông không biết Cha tôi cũng không biết tôi, nhưng nếu các ông muốn biết tôi thì các ông cũng biết Cha thực của tôi.
Ông là tên bị ám và dối trá. Ông là kẻ lộng ngôn khi ông xác nhận rằng Đấng tối cao là Cha ông, và ông đáng bị người ta đánh phù hợp với lề luật.
Các người Pharisee và các người khác của đền thờ rống lên những lời dọa nạt, trong khi người ta xì xèo để bảo vệ Đức Kitô. Giê-xu nhìn họ, không nói thêm lời nào. Rồi Người ra khỏi nơi đó bằng một cửa hông nhỏ mở ra lối hành lang.
Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của Bà. lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiêng. Chúa ơi, con xin theo Ngài, xin giúp con theo Ngài. Ngài là sự thật, là ánh sáng trần gian, là sức sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Ngài là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tăm tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tăm ngờ vực. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu Người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net.
email về maria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.